Ban đọc truyện Hồ Bị Chánh xin chân thành cảm tạ tất cả những sự ủng hộ của quý thính giả trong suốt thời gian qua. Các truyện Hồ Bị Chánh đã được phát thanh đến ngày 30 tháng 8 năm 2007 là những truyện sau đây: Cười Gượng, Lạc Đường, Chú Tạo Kim Quy, Tơ Hồng Vương Vấn, Cư Kỉnh, Thiệt Giả Giả Thiệt, Một Đóa Hoa Rừng, Thầy Thông Ngôn, Lời Thề Trước Miễu, Ai Làm Được, Sống Thác Với Tình, Một Đời Tài Sắc, Tại Tôi, Nhân Tình Ấm Lạnh. Nếu quý vị nào muốn mua để dành nghe lại, thì quý vị cũng có thể liên lạc với Nam Anh ở Đài Việt Nam, Hải Ngoại. Tất cả tiền mua ủng hộ audio CD đọc truyện Hồ Bị Chánh sẽ được gửi về tặng cho chương trình yểm trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa do ông Nguyễn Tường Thực phụ trách. Xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân đã thưởng thức và ủng hộ các truyện đọc của nhà văn Hồ Bị Chánh. Ban đọc truyện xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Bị Chánh, truyện có tính cách giả sử, tình cảm lâm ly bi đát, nặng gánh can thường. Can thường nặng gánh hai vai, nghĩa sâu hơn biển, tình dài hơn sông. Tác giả Hồ Bị Chánh đã viết truyện này vào tháng 5 năm 1930 qua sự diễn đọc của Trường Thương Tư, Chân Như, Hải Đức, Trần Anh, Hải Triều, Trần Thiện, Thố Ti, Minh Nguyệt và Nam Anh. Xin cảm ơn đặc biệt đến ông Trường Tương Tư đã đóng góp trong chương trình đọc truyện kỳ này. Kính mời quý vị thưởng thức sau đây.
Nặng gánh can thường. Truyện Việt Nam của Hồ Biểu Chánh. Vua Thánh Tôn lâm triều phong tướng quốc. Ông Lê Nhiệm đón cửa đánh thông gia. Trung Hoa có sử, rồi còn có truyện nữa. Việt Nam cũng có sử, há lại không có truyện hay sao? Ấy vậy, viết một bộ truyện An Nam, ví dầu không giúp vui cho độc giả được đi nữa, thì cũng biên chép được một đoạn sự tích của nước mình. Làm như thế, tưởng có lẽ không phải là một việc vô ích. Bộ truyện này thuộc về nhà Lê, nhằm triều vua Thánh Tôn, trong khoảng 2-3 năm trước khi vua thăng hà. Vua Thánh Tôn là con thứ của Thái Tôn. Ngài tên là Tư Thành. Ngài có hai người anh, một Nghi Dân, hai Ban Cơ. Vì bà Hoàng hậu là mẹ của Nghi Dân bị tội, nên vua Thái Tôn lập Ban Cơ lên làm thái tử, rồi phong Nghi Dân làm Lạng Sơn Dương, và Tư Thành làm Bình Nguyên Dương. Khi vua Thái Tôn băng, triều đình tôn thái tử Ban Cơ lên nối ngôi đặng 17 năm, rồi bị anh là Lạng Sơn Dương giết mà giành ngôi. Đến năm Canh Thìn 1460, các quan đại thần thấy Lạng Sơn Dương tàn bạo mới hiệp nhau mà giết đi, rồi tôn Bình Nguyên Dương, tức là vua Thánh Tôn. Vua Thánh Tôn là một đấng hiền lương, minh triết. Khi ngài mới lên ngôi thì ngài đặt niên hiệu là Quang Thuận. Đến năm Canh Dần 1470, ngài mới đổi niên hiệu lại là Hồng Đức. Ngài làm vua trong 36 năm đầu, thì ngài hằng lo kế chí vua Thái Tổ, vua Thái Tôn và vua Nhơn Tôn mà giữ gìn biên giới, khai hóa thần dân. Bởi vậy, ngoài ải thì lân quốc, kỉnh đức kiên quai, trong nước thì sĩ thứ an cư lạc nghiệp. Nước Việt Nam hồi đời ấy cũng đáng gọi là đời thạnh trị. Năm Hồng Đức thứ 26, 1495, mùa xuân, vua Thánh Tôn lâm triều, cho bá quan văn võ vào chầu. Những đại thần bên văn cân đai rỡ rỡ, thì có lễ bộ thượng thơ, thân nhân trung tự thanh tuyền. Lại bộ thượng thơ Đỗ Nhuận, hình bộ thượng thơ Trịnh Công Lộ, hộ bộ thượng thơ Lê Nhân Hiệu. Còn bên võ Oai Phương lẫm lẫm thì có Thái Quý, Lê Niệm, Tự Nhị Lôi, binh bộ thượng thơ Lê Thọ Dực, công bộ thượng thơ Lê Đình Ngạn, tướng quân Lê Lộng. Vua định lập Thái tử Tăng lên làm thái tử, và định gia phong lễ bộ thượng thơ thân nhân trung lên chức tả tướng quốc, lãnh dạy thái tử học văn chương lễ phép. Bá quan thải đều khấu đầu khâm phục Vương Mạng, vì có một mình Thái Quý Lê Niệm nghe lệnh phán, tuy không dám cãi, song trợn mắt dững râu xem sắc diện dược như không vừa ý. Giả quan Thái Quý Lê Niệm là phò mã, chồng của công chúa Ngọc Hoa, tức là em rể của vua Thánh Tôn. Bà công chúa Ngọc Hoa mất hồi năm Hồng Đức thứ 20, có để lại cho ngài một người con gái tên là Lệ Bích, năm này đã được 16 tuổi. Nàng Lệ Bích là một gái dung nhan tuyệt thế, cốt cách phi phàm, mà lại thêm văn võ gồm tài, tánh tình khả ái. Năm trước công tử Thanh Tòng là con của quan lễ bộ thượng thơ thân nhân trung đi chơi gặp nàng trên đền Bà Trưng Nữ Dương, rồi lại được thấy tám câu thi nàng đề trên vách, thì mộ tài gái sắc, nên về nhà xin với cha mẹ nói mà cưới nàng cho chàng. Quan Thái Quý nghe Thanh Tòng nức tiếng thần đồng, văn tao võ cứng, ông rất ưng lòng, nên ông hứa lời chịu gả. Hai bên đã có trao của tinh cho nhau rồi, nhưng còn đợi ít năm cho đôi trẻ lớn khôn rồi sẽ cho làm lễ cưới. Ấy vậy, quan Thái Quý Lê Niệm với quan lễ bộ thượng thơ thân nhân trung đã là bạn đồng liêu, mà trong lại có tư thông gia nữa. Khi vua phán giữa triều, định lập hoàng tử Trung làm thái tử và định phong thân nhân Trung làm tả tướng quốc, bá quan dòm thấy Lê Niệm khí sắc bất bình, nhưng không ai hiểu ông bất bình về sự lập thái tử hay là bất bình về sự phong tướng quốc. Chừng bãi chầu, vua phản giá hồi cung, hình bộ thượng thơ Trịnh Công Lộ bước ra nói nhỏ với Lê Niệm ít tiếng, rồi hai người dắt nhau đi ra trước. Bá quan lần lượt kẻ trước người sau, tiếp nhau mà đi theo. Quan lại bộ thượng thơ Đỗ Nhuận, vốn là bạn tao đàn của ông thân nhân trung, thấy ông thân nhân trung được gia phong quyền tước thì mừng rỡ trong lòng, nên đón ông mà cung hạ. Bá quan văn võ thấy vậy mới bắt chước áp lại, kẻ xưng tụng tài đức, người mừng được cao thăng. Ông thân nhân trung dùng lời khiêm nhượng mà tạ ơn mỗi người, rồi ông kề vai với ông Đỗ Nhuận hưởng bước lui ra và đi và đàm đạo. Ra tới ngõ môn thì thấy quan Thái Quý Lê Niệm tay chống nạnh, tay vuốt râu, đứng đứng chần ngần giữa cửa, lại có quan hình bộ thượng thơ Trịnh Công Lộ đứng gần đó nữa. Ông thân nhân trung lật đật chào ông Lê Niệm. Ông Lê Niệm đã không đáp lễ, mà lại còn hỏi lộn sằng rằng:
"Quan tả tướng quốc, tôi hỏi ông vậy chứ ông có công cán gì mà ông được thăng trợ phẩm? Ông nói cho tôi nghe thử."
Ông thân nhân trung đứng chưng hửng, ông Trịnh Công Lộ nheo mắt mà ngó, chăn miệng mà cười, lại đứng lóng tai mà nghe. Ông thân nhân trung nghe lời ông Lê Niệm hỏi và thấy sắc ông Lê Niệm giận thì biết ông bất bình về sự vua phong mình chức tướng quốc, nhưng vì ông nghĩ nghĩa đồng liêu, ông dị tình thông gia, ông không muốn tranh hơn thưa, nên ông trả lời nhỏ nhẹ rằng:
"Tôi đâu có dám khoe công cán với ông. Tôi vẫn biết tôi bất tài, còn chức tướng quốc là một chức trọng yếu của triều đình. Ngập vị lệnh bệ hạ đã phán, tôi không có dám từ thối, nên tôi phải lãnh đó mà thôi chứ."
"Ông là bọn rung đùi ngâm thi, gãi dế vĩnh phú, hãy nghe có giặc thì xuôi râu rút cổ. Ông tài năng gì mà làm tướng quốc? Ông phải vào tâu với lệnh bệ hạ mà nhường chức tả tướng quốc lại cho tôi. ông phải đi bây giờ. Nếu ông không nghe lời tôi thì tôi nguyện không cho ông ra khỏi Ngọ Môn.
Ông thân nhân trung tuy ôn hòa nho nhã, nhưng mà ông nghe mấy lời lỗ mãng như vậy ông cũng tức giận, nên ông hỏi rằng:
Dĩ như tôi không có nhường chức cho ông rồi ông giết tôi hay sao? Tôi khuyên ông đừng có nóng nảy. Ông là một vị đại thần, ông chẳng có nên nói những cái lời phi lễ phi nghĩa như vậy. Các quan hạ ti người ta dòm thấy người ta cười. Tôi với ông là thông gia, tôi cũng gia quan tánh tước, lẽ thì ông mừng dùm cho tôi mới phải, chứ sao ông lại trở lòng ganh ghét? Tôi cũng vậy, mà ông cũng vậy, làm chức nào cũng phải tận tâm báo quốc, nỗ lực cần dương, chứ phải tướng quốc mới sang, còn làm chức khác thì hèn hay sao? Vậy thì ông với tôi phải hiệp nhau, kẻ đem văn tài, người lấy võ lực mà khuôn phò xã tắc, bồi đắp gian sang, làm sao cho hoàng triều bền vững muôn năm, làm sao cho Nam Việt nổi danh bốn biển mới là quý. Chứ tranh công tranh chức với nhau mà hay cái gì?
Tình thông gia là tình riêng, còn quyền tước của triều đình là việc chung. Ông đã già cả mà lại không tài cán gì. Nếu tôi để cho ông làm tướng quốc thì cơ nghiệp nhà Lê chắc là phải suy bại. Ông phải giao chức đó lại cho tôi mới được. Ông chịu giao hay không thì ông cứ nói phức đi.
Chức tướng quốc là chức của bệ hạ phong. Tôi làm sao mà giao cho ông được? Ông có muốn thì ông vào cung mà tâu với bệ hạ. Chừng nào có lệnh bệ hạ vậy thì tôi nhường lại cho ông.
Lão già hổ nho này thiệt thách ta hay sao?
Không phải là thách.
Ta nói cho người biết. Nếu ngươi thách ta thì ta cho ngươi một cây giản này ngươi tán mạng đó.
Ông có giỏi thì ông giết tôi đi, rồi ông làm tướng quốc.
Ông Lê Niệm là quan võ, quen tánh can thường. Ông nghe mấy lời xúc ý, ông dằn không được, nên ông nhảy tới đá một đá. Ông thân nhân trung té lăn cù, ông Đỗ Nhuận lật đật nhảy vô can. Ông ôm ông Lê Niệm và ông kêu ông Trịnh Công Lộ mà cậy đỡ ông thân nhân trung dậy. Ông kéo riết ông Lê Niệm ra, ông an ủi rồi dắt ông Lê Niệm về dinh. Còn ông Trịnh Công Lộ đỡ ông thân nhân trung đứng dậy thì thấy ông thân nhân trung gãy hết một cái răng. Ông thân nhân trung đã bị nhục mạ rồi còn bị đánh đập nữa. Bởi vậy ông lấy làm tức giận, ông muốn trở vào chánh điện rồi xin phép nhập cung mà tâu với vua. Ông Trịnh Công Lộ can rằng:
Giết quần thần gây gỗ với nhau, ông chẳng nên vào cung mà làm cho bệ hạ kinh khủng. Việc đâu còn đó, để bữa đại kiều rồi ông sẽ tâu. Tí chẳng muộn gì, có tôi với quan thượng bộ lại làm chứng cho, không sao đâu mà sợ. Thôi, để tôi đưa ông về dinh mà nghỉ.
Ông thân nhân trung nghe lời can hữu lý, nên ông lần bước trở về dinh. Ông Trịnh Công Lộ đi theo, và đi và nói rằng:
Quan thái quý, ông ý là em rể của bệ hạ, rồi ông ngang quá. Ông đừng nhịn, chuyến này ông phải ăn thua với ông một lần cho ổng tởm.
Tôi nhịn đã hết sức rồi, có thể nào mà nhịn được nữa.
Ổng thiệt là lỗ mãng, ông nói phải hết sức mà ổng không biết nghe, ỷ võ nghệ cao cường rồi nhảy đánh đại người ta. Mai là có tôi với quan thượng bộ lại can kịp, chứ không thì ổng đánh chết ông còn gì.
Tức tôi lắm, ổng không nghĩ tới tôi, ổng muốn làm nhục tôi trước mặt bao hoàng. Việc này tôi phải báo thù mới được. Tôi với ông phải một chết một sống tôi mới nghe.
Ông nghĩ như vậy phải lắm chứ. Ông bị nhục mà ông không rửa thì quần thần ai còn coi ông ra gì. Ông làm tướng quốc ông nói ai nghe. Ông Trịnh Công Lộ đưa ông thân nhân trung tới cửa dinh rồi từ mà về, và đi và chúng chiếm cười một mình. Ông Đỗ Nhuận đưa ông Lê Niệm về dinh, rồi ông lật đật sang qua lễ bộ mà thăm ông thân nhân trung. Ông kiếm lời khuyên giải ông nọ: Xin để thủng thẳng mà tâu với vua, chứ đừng nóng nảy. Ông thân nhân trung bị nhục, rồi bị ông Trịnh Công Lộ đốc vô nữa. Nên lửa giận phừng phừng trong lòng, ông cứ nói việc báo thù hoài.
ông Đỗ Nhuận liệu thế khuyên không được, ông bèn từ mà về, thầm tính để bữa sau ông nọ bớt giận rồi sẽ trở qua mà can gián nữa.
Thứ hai, chương dài nặng gánh can thường. Chương hai, bị nhục cha mong báo oán, nặng tình con ngại tranh hùng. Ông thân nhân trung giải y cân rồi, vào thơ phòng đóng cửa lại, dặn quân hầu hễ có khách nào đến thì cứ thưa rằng ông đi khỏi. Ông lục đục trong thơ phòng cho đến chiều mà cũng không chịu ra ăn cơm. Thân phu nhân không hay việc gì hết, tưởng ông có bệnh nên mở cửa vào thăm. Bà thấy ông đương ngồi chống tay trên ghế, châu mày, ủ mặt, thì bà hỏi ông có việc chi mà buồn lo như vậy. Ông bèn thuật đầu đuôi mọi việc lại cho bà nghe. Sau rốt, ông lại nói rằng:
"Tôi tiếc rằng thằng Thanh Tông nó mất đi du học, chứ nếu mà nó có ở nhà đó, thì ai mà dám nhục tôi. Để nó về đây rồi sẽ coi."
Bà vừa nghe nói như vậy thì bà giật mình, nên bà hỏi lại rằng: "Ông đợi thằng Thanh Tòng về mà chi? Quan Thái Quý lỗ mãn đánh ông, thì ông cứ vào tâu với Thánh Thượng, xin Thánh Thượng làm tội ổng. Mình có chứng cứ, ổng chối sao được."
"Tâu Thánh Thượng mà làm cái gì? Ví dụ Thánh Thượng có làm tội Lê Niệm đi nữa đó, cái nhục của tôi lại rửa được hay sao? Huống chi người là em rể của vua, người làm quan tới chức thái quý, bất qua Thánh Thượng quả trách lôi thôi rồi can gián hai bên hòa với nhau, chứ không lẽ Thánh Thượng chém giết gì. Tâu với Thánh Thượng thì tôi tâu, mà tôi cũng đợi thằng Thanh Tòng về đây tôi biểu nó đánh Lê Niệm mà trả thù cho được tôi mới nghe."
"Ông không nên tính như vậy. Đã biết Thanh Tòng với Lễ Bích chưa phối hiệp với nhau, nhưng mà hai trẻ đã hứa hôn. Ông đã cho phép con mình kêu quan Thái Quý bằng cha rồi, có lẽ nào bây giờ ông lại xúi nó đánh lộn với cha vợ nó?"
"À, còn cha con gì nữa mà kể? Cha chả, cha vợ lại bằng cha ruột hay sao? Nếu thằng Thanh Tòng là con Thảo, thì nó phải lo rửa nhục cho cha nó. Nó phải trọng cha nó hơn thiên hạ hết thảy."
Thân phu nhân ngồi trầm ngâm một hồi rồi bà đáp rằng: "Tôi biết con tôi lắm. Thả là nó giúp tình phu thê, chứ nó không có đành để lỗi niệm phụ tử. Thả là nó chết, chứ chẳng bao giờ nó chịu ai nhục tông môn nó. Nếu chừng nó về đây mà ông biểu, thì chắc nó đi báo thù cho ông liền. Cha chả, mà con mình thì nhỏ dại quá, tôi sợ lắm ông à."
"Bà sợ cái nỗi gì? Sợ nó đánh không lại lão Lê Niệm phải không? Khéo lo dữ. Như nó đánh không lại thì nó chết cho tròn danh tiết, chứ sợ chết rồi nhịn thua người ta, sống mà chịu nhục thì sống làm cái gì?"
"Tôi nghe quan Thái Quý võ nghệ cao cường lắm ông."
"Vậy cho con mình nó giỏi lắm hay sao?"
"Dẫu nó có giỏi đi nữa, nó cũng là con nít, nó sanh với quan Thái Quý sao được, mà ông muốn cho nó tranh đấu."
"Bà không hiểu, mà đừng có cãi."
Ông thân nhân trung nói chưa dứt lời, bỗng có một tên quân hầu bước vào bẩm rằng: "Công tử Thanh Tòng du học đã về, nên xin vào báo kiến cha mẹ." Ông đổi buồn làm vui, hối quân ra đòi công tử vào. Bà ngó ông và nói rằng: "Việc nhà để thủng thẳng rồi sẽ tính, xin ông đừng có dỗi lắm." Ông gật đầu đáp rằng:
"Bà đừng có lo, để mặc tôi liệu lượng."
Thanh Tòng bước vô, sau lưng lại có tên gia thần là Tô Hộ với hai người lạ mặt, tướng mạo đường đường, oai phong lẫm lẫm, đi theo nữa. Bốn người bái kiến ông bà. Ông thân nhân trung thấy hai người lạ, không biết là ai, nên hỏi con: "Thanh Tòng giọng tay thưa rằng:
Dạ thưa cha mẹ, hai người này là anh em ruột với nhau, người lớn tên là Đinh Long, người nhỏ là Đinh Hổ. Cha mẹ khuất sớm, anh em dắt nhau rảo bước giang hồ, tìm thầy chọn bạn mà luyện tập nghiệp võ nghe văn, chờ cơ hội ra phò vua giúp nước. Khi con vào tới Hoàng Sơn, con gặp anh em họ Đinh, con thấy người có khiếu anh hùng, có tài hào kiệt, con kết làm bằng hữu. Nay con trở về, con dắt về bái kiến cha mẹ, xin cha mẹ vui lòng cho anh em họ Đinh ở trong dinh với con, đặng ba anh em con ôn nhuần kinh sử, rèn tập kiếm cung, chờ lệnh trên mở hội cầu hiền, con sẽ lập công danh mà đền ở nước.
Ông thân nhân Trung nghe nói như vậy thì ông lấy làm mừng. Ông hỏi thăm căn nguyên quê quán, mới hay anh em họ Đinh gốc ở Thuận Hóa. Đinh Long đã được 25 tuổi, còn Đinh Hổ mới có 22 tuổi. Bà thân phu nhân mừng con, nhưng bà sợ chồng tỏ việc thù oán cho con nghe, nên bà lật đật hối con dắt anh em họ Đinh ra nhà khách, qua biểu gia đình, quét phòng dọn chỗ cho anh em họ Đinh nghỉ. Bà lại dặn dò Tô Hộ hãy quay cơm nước mà đại khách cho tử tế. Đinh Long với Đinh Hộ tạ ơn ông bà rồi theo Thanh Trọng và Tô Hộ mà đi ra khách đường. Thanh Trọng thấy cha mẹ vui lòng cho anh em họ Đinh tá ngụ thì chàng mừng rỡ, nên biểu gia đình đứa lo dọn phòng, đứa lo dọn cơm lăng xăng. Đến tối, Thanh Trọng đứng ngồi đàm luận với khách, bỗng có một tên gia đình ra mời công tử và hậu đường cho ông dạy việc. Thanh Trọng lật đật cứu khách, rồi theo tên gia đình mà vào trong. Khi chàng bước vào thì thấy cha ngồi tại ghế giữa, khí sắc nghiêm trang, còn mẹ ngồi bên tả, nhìn chàng trân trân mà quá buồn bực lắm. Chàng khoanh tay đứng trước mặt cha mà chờ lệnh. Ông thân nhân Trung ngó con hỏi rằng:
Cha cho con đi du học gần một năm nay, đâu, tài học của con bây giờ ra thế nào? Đâu, con thưa cho cha nghe thứ coi.
Dạ thưa cha, con nhờ ơn cha mẹ rộng lượng cho phép con rảo khắp giang hồ, đặng tìm thầy các bạn mà học thêm cho quảng kiến đa văn. Chót mấy tháng nay, chẳng có giây phút nào mà con dám lãng trí sao lòng. Ngày con luyện võ, đêm con tập văn. Con quyết khoa sẽ tới đây, thế nào con cũng đề danh bản hổ. Con dạo non sông gần khắp hết, con kết bằng hữu cũng nhiều. Vô tới Hoàng Sơn, may con lại gặp ông Trần Kim, ông dạy thao lược binh thơ rành rẽ. Không lẽ con dám khoe với cha mẹ, chơi thiệt con tưởng nghề văn nghiệp võ của con bây giờ, từ trong triều ra khắp châu quận, ít ai mà hơn con nổi.
Cha mẹ sanh có một mình con, mà con học được như vậy thì cha mẹ mừng cho con đó. Nè con, mà làm con người ở đời chẳng phải tập văn hay luyện sức mạnh đó là đủ. Đứng làm trai trong võ chủ con phải biết trung, biết hiếu, biết lễ, biết nghĩa nữa mới được. Cha còn lo sợ điều đó lắm. Nếu con văn hay võ giỏi mà con bất trung bất hiếu thì cái tài của con đó cũng không có ích gì.
Dạ thưa cha, mấy lời cha nói đó con cảm phục lắm. Làm người mà không có biết trọng hiếu, trung, nếu có tài cao sức mạnh thì càng hại cho nước nhà, càng nhục cho tông tổ chứ có ích gì. Tuy con còn nhỏ dại, song con cũng hiểu trong sự học phải lấy hiếu, trung, nhân nghĩa mà làm gốc. Con học là học đặng phò vua giúp nước, học đặng trả ơn mẹ nghĩa cha, học đặng lấy chút công danh mà làm cho vinh hiển tông tổ.
Con lập chí như vậy thì phải lắm. Đạo làm trai phải phơi gan trải mật mà phò vua giúp nước, phải khắc yết ghi tâm mà trả thảo đền ơn. Mà cha thấy thế thường người ta gọi rằng hiếu là do nuôi dưỡng cha mẹ, cung kính cha mẹ, thương yêu cha mẹ, chẳng có dám để cha mẹ phiền não, chẳng dám làm cha mẹ mang nhục. Cha nghĩ cái hiếu như vậy đó chưa có đủ đâu con.
Dạ thưa cha, ơn sanh thành dưỡng dục minh thông như trời như biển, trách ngất như núi như non, vẫn làm con phải lo đền đáp, làm được điều nào thì mừng điều nấy, chớ có biết sao mà dám gọi là đủ được.
À, con nói như vậy thì hiệp ý cha lắm, nhưng mà để cha hỏi thử con điều này. Làm con muốn cho trọn thảo cùng cha mẹ đó,
thì chẳng nên làm điều chi nhục nhã đến cha mẹ. Còn như cha mẹ làm điều chi mà bị sỉ nhục á, thì phận làm con. Con phải liệu làm sao, hứa con?
Dạ thưa cha, sách thánh hiền dạy rằng á, ví như cha mẹ làm điều chẳng phải mà bị sỉ nhục, thì đạo làm con á, phải theo mà can gián. Như can á, mà cha mẹ không nghe đó thì phải khóc lóc, theo mà can hoài, chẳng nên mỏi chí. Can cho đến chừng nào cha mẹ động lòng, tránh đường quấy, trở vào nẻo phải, chừng ấy mới thôi. Con là đứa có học, tự nhiên con phải noi theo đạo thánh hiền, chứ có lẽ nào con dám để sai sót.
Còn nói đó đó là nói khi nào cha mẹ làm quấy nên bị nhục. Còn như cha mẹ làm phải, mà đứa tiểu nhân nó ghét hiền ghét ngó, nó kiếm chuyện mà làm nhục cha mẹ. Dường ấy phận làm con phải liệu làm sao kia cha.
Thân phu nhân nghe chồng hỏi tới đó, thì bà lo sợ, nên bà lăng xăng, veo véo ngồi không yên. Bà đứng dậy mà thưa rằng, thưa ông, con nó đi đường xa mới về, nó mệt mỏi chưa nghỉ ngơi được. Mà ông theo hỏi lân hoài, nhọc trí nó tội nghiệp lắm ông. Ông trợn mắt đáp rằng,
bà có mệt á, thì vào trong mà nghỉ, để cho tôi nói chuyện với con, sao bà lại cản tôi?
Bà sợ nên bà lặng thinh ngồi xuống, không dám nói nữa. Thanh Tòng bèn thư với cha rằng,
dạ thưa cha, ở đời nếu con làm xấu, thì tự nhiên mẹ cha cũng xấu, còn cha mang nhơ thì con cái đều nhơ. Danh giá trong nhà là danh giá chung, mỗi người đều phải lo giữ gìn cho toàn vẹn. Nếu người nào ghen hiền ghét ngỏ, họ làm nhục cha mà cha không có thể trả thù được, thì phận làm con á, thì con phải thay thế cho cha mà lấy máu rửa hờn. Dầu con có chết con cũng cam lòng, chứ sống mà để nhục danh giá cha mẹ thì sống làm sao được.
Phải, con nói phải lắm. Được như vậy mới phải trang thiếu tử, mới đáng mặt anh hùng. Nếu con biết trọng danh giá thì cái nhục của cha mới có thể rửa được.
Thanh Tòng nghe cha nói câu sau đó thì chàng chưng hửng, đứng ngó cha trân trân, ý muốn hỏi qua việc chi mà cha nói như vậy. Ông thân nhân trung ngồi nhắm con một hồi rồi ông mới nói rằng,
nè con, để cha phân cho con rõ. Số là hồi sớm mơi này có đại triều lệnh thánh thượng xét cha công dày tuổi lớn, nên gia phong cha làm chức tả tướng quốc, lại giao cho cha phải lãnh dạy dỗ đông cung thái tử. Trong bạn đồng liêu có người thấy cha được thánh thượng yêu dùng thì sanh lòng canh ghét, lúc bãi chầu đón cha tại ngõ môn mà xí nhục cha, rồi còn đánh cha gãy hết một cái răng nữa.
Thanh Trọng vừa mới nghe cha nói bấy nhiêu đó thì lửa giận phừng phừng nên hét lớn lên rằng,
cha chả, thằng nào mà to gan dữ vậy, xin cha nói tên cho con biết, con sẽ đi báo thù cho cha liền ngay bây giờ.
Bà thân phu nhân ngồi biến sắc, ông gật đầu rồi chậm rãi đáp rằng,
nói tên người đó không phải là khó chi lắm, nhưng vì cha sợ e hễ cha nói rồi cái lòng báo oán, cái khí anh hùng của con nó giảm bớt đi chăng, nên cha không có muốn nói chứ.
Dạ thưa cha phân như vậy thì tội nghiệp cho con lắm, chữ phụ thù bất cộng đái thiên, thà là con chết chứ con nhịn người ta sao được mà cha nghi ngại. Xin cha nói tên người đó cho con biết.
Nếu con muốn biết thì cha nói cho con biết, người nhục cha hồi sớm mời đó là Thái Úy Lê Điểm, là cha vợ của con đó, chứ không phải ai đâu lạ.
Thanh Tòng nghe rõ rồi thì chết điếng trong lòng, nên rưng rưng nước mắt mà nói rằng,
té ra cha vợ của con, cha vợ con đánh cha gãy răng.
Chàng sửng sốt một chút rồi chàng châu mày trợn mắt mà thư rằng,
thưa cha, xin cha hãy an nghỉ cho khỏe, vì thù án này để mặc con liệu cho. Con nói thiệt á, thà là con chết chứ con không thể để cho cha mang nhục được.
Ông thân nhân trung nói rằng,
vì canh duyên của con nên hồi sớm mời cha nhịn nhục hết sức, mà quan thái úy người không nghĩ đã mắng cha rồi còn đánh cha nữa, vậy con hãy liệu đánh lấy, bên thì hiếu bên thì tình, con phải cân phân cho kỹ.
Thanh Tòng đáp rằng,
xin cha an nghỉ, cha để mặc con lo cho.
Ông bèn đứng dậy đi vào phòng mà nằm. Bà thấy Thanh Trọng đứng trơ trơ,